Dạ, thưa Pháp Sư, con có chuyện muốn hỏi. Mùa đông năm ngoái, con đến công tác tại thị trấn Mẫu Đơn Giang. Trong ngày hôm đó, xong việc, con có đến một ngôi chùa và có gặp một vị Pháp Sư. Ông chỉ nghe con và nói, nghiệt sát của cô rất là nặng. Con nói lại, con đâu có sát sanh, con ăn chay trường đã được mười mấy năm rồi, con chưa từng sát sanh, chưa từng giết một con gà, con vịt, con cá. Sau đó, thầy ấy bảo là con giết người. Thầy ấy cũng rất kinh ngạc. Sau đó, thấy con như vậy, thầy hỏi, có phải là con phá thai không? Lúc đó con hỏi tại sao thầy biết? Thầy ấy nói là thầy thấy rõ có bốn vong linh thai nhi đang đứng phía sau con. Con thật sự là giật cả mình luôn. Quả thật là con đã phá thai bốn lần rồi. Con xin hỏi Pháp Sư, vong nhi có thật hay không?
Có.
Vậy trạng thái của vong nhi thế
Thầy
nào?
ấy nhìn thấy đúng.
Nhìn thấy à?
Đúng vậy.
Thật sự là chúng đứng phía sau con à?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cô bỏ bao nhiêu, phía sau có bấy nhiêu.
Thật à?
Đúng vậy.
Vậy vận số của con,
vận số của cô vẫn còn tốt. Nếu đến lúc vận số của cô không được tốt thì cô sẽ gặp rắc rối to đó.
Dạ thưa sư phụ, vấn đề của con đây ở lúc đầu á, thì con cho rằng con quả thật là không hiểu. Con cảm thấy trước kia tại buổi thảo luận văn hóa truyền thống toàn quốc, con đã đứng trước mặt nhiều người mà sám hối, phơi bày sám hối, không dám che giấu chuyện mà con đã phá thai, lại còn đến chùa lập bài vị cúng cho chúng nữa. Con đã thành tâm thành ý. Thật ra tâm trạng của con khi ấy là như vậy đó. Lúc con lập bài vị cúng cho chúng, con có nói con ở lại đây nghe, ở lại đi tu hành nghe, đừng có đi theo mẹ nghe, con đừng có làm phiền mẹ nữa nghe, sau này đừng có theo mẹ nữa. Tâm trạng của con như vậy đó. Lại nữa, hôm nay con vẫn còn nhớ, trong lúc còn sám hối ở trên lễ đài, con còn cảm thấy rằng bây giờ mình đã sám hối rồi thì tội cũng đã tiêu rồi, chắc chắn vong nhi này cũng sẽ không theo mình nữa. Nhưng mà con thật sự không hiểu nổi tại sao thầy ấy vẫn còn có thể thấy vong nhi đi theo con.
Hay nói cách khác, cô sám hối chưa đủ sức.
Không đủ à? Vậy con không thật tâm à?
Đúng vậy.
Bị
Đúng
tâm
vậy.
trạng lúc con lập bài vị cho cháu cũng là sai à?
Đúng
Nghĩa là
vậy.
vì con cảm thấy là cháu đừng có làm phiền con, đừng có theo
Đúng.
con nữa, hãy ở đây tu hành đi, không lẽ như vậy là sai
Đúng.
sao? Nhưng cũng có rất nhiều người có tâm trạng giống như là con.
Vì vậy mới không tiêu nghiệp.
Dạ.
Cái lý là ở đây.
Dạ.
Cô phải thật sự cầu siêu cho nó.
Phải thật sự thành tâm à?
Đúng vậy.
Phải thành tâm sám hối với
Đúng
người
vậy,
ta à?
đúng vậy, đúng vậy.
Vậy nếu con không thành thật thì vong nhi cũng nhận ra nữa à?
Đúng vậy, đương nhiên là nhận ra rồi. Con móng tâm tác ý chúng đều biết hết.
Ồ trời ơi, thật là đáng sợ, con nghĩ gì chúng đều biết à?
Nó biết hết, làm sao mà không biết cho được. Cho dù là có ý hay vô ý, thì khi cô tác ý, làn sóng này cũng giống như sóng điện từ đã phát tán ra. Vậy chúng phát đi đâu? Cả vũ trụ đều đầy khắp, cũng giống như làn sóng vô tuyến vậy. Người có công phu thật sự thấy đều nhận được. Cả vũ trụ này là một mạng lưới điện, nhìn không thấy, sợ không đụng, nó thật sự nhận được. Cơ thể của chúng ta là dụng cụ phát xạ và cũng là máy thu báo. Tất cả tin tức trong vũ trụ này chúng ta đều có thể tiếp nhận được. Nhưng hiện tại chúng ta có sự chướng ngại. Làn sóng điện đã truyền đến rồi, nhưng cái máy bị hư, không có tác dụng. Nếu cái máy này mà linh hoạt, thì tin tức nào bạn cũng biết hết. Vị Pháp sư đó cao minh hơn cô một chút, nên tin tức của cô, ông ấy nhìn thấy.
Vậy thì tại sao con không thấy?
Vì tâm cô không thanh tịnh.
Tâm con không tịnh à?
Đúng vậy.
Tại sao tâm con lại không tịnh vậy thưa sư phụ?
Vì tâm cô còn có tư lợi riêng, có danh văn lợi dưỡng, có tham sân si mạng, có oán giận não phiền. Những thứ này không thanh tịnh.
Cái gì con cũng có.
Phải rồi. Nếu cô không có những thứ này thì tâm cô thanh tịnh, cái gì cô cũng biết cả.
Cái gì con cũng có thể nhìn thấy hết à?
Có thể thấy hết, có thể biết hết.
Dạ.
Cho nên các nhà khoa học họ dùng dụng cụ thí nghiệm. Qua dụng cụ thí nghiệm họ đã phát hiện ra những thứ nhỏ này.
Thứ nhỏ nhất là gì?
Như nguyên tử, điện tử. Họ đã phát hiện ra những hiện tượng vật chất nhỏ nhất này. Nhưng không cần sử dụng công cụ thí nghiệm, mình cũng có thể thấy. Tâm thanh tịnh thì có thể thấy. Tâm bình đẳng thì có thể thấy. Tâm thanh tịnh là A-la-hán. Tâm bình đẳng là Bồ-Tát. Chữ giác trong Kinh Vô Lượng Thọ đó là chỉ cho tâm Phật. Đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì đó là Phật. Đây là gì? Là bản năng.
Bản năng à? Tại sao con không có vậy?
Thì tôi vừa mới nói đó, vì cô còn có phiền não.
Dạ.
Cô còn vô minh. Theo Kinh Hoa Nghiêm thì cô còn vọng tưởng, còn có phân biệt, còn có chấp trước. Vì vậy cô trở thành phàm phu. Trở thành cái gì đi nữa cũng không biết.
Vậy bản năng của con đã mất rồi sao, thưa Pháp Sư?
Không mất, dịch diện không mất đi. Còn ở đây.
Còn ở đây à, nhưng tại sao
không
khởi
tác dụng? Nó bị chướng ngại. Nếu cô bỏ đi chướng ngại đó thì bản năng sẽ khởi tác dụng ngay.
Dạ. Như vậy là phải buông bỏ hết những thứ tham sân si mạng của ngũ dục lục trần
tục
có thể.
Đúng, chỉ cần có chịu buông bỏ là được.
Dạ, con cũng nghĩ như vậy.
Đúng, chỉ cần buông bỏ là được.
Buông bỏ à? Vậy làm sao thì mới buông bỏ được?
Vấn đề là ở nơi bản thân cô.
Ở nơi con à?
Đúng. Đức Phật dạy cho chúng ta một phương pháp, niệm Phật thì sẽ bỏ được ngay.
Niệm Phật à?
Đúng. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật.
A-di-đà.
Ngoài A-di-đà Phật ra, trong đầu không còn một ý nghĩ nào khác.
Dạ, con cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật.
Dùng phương pháp này.
Dạ.
Dùng phương pháp này rất là hữu hiệu. Chỉ trong 1-2 năm thì cảnh giới của cô sẽ đổi khác. Nhưng phải thật sự niệm. Cô nên biết thế giới này chỉ là một giấc mộng giả tạo, không phải thật.
Dạ, thưa Pháp Sư, vậy con phải niệm Phật, con phải khôi phục tâm thanh tịnh à?
Phải. Phải rồi. Phương pháp này tốt hơn các phương pháp khác. Lại nữa, nếu cô thật sự niệm Phật, sẽ khiến cho các chông di này kính phục cô.
Họ kính phục con à?
Tất nhiên rồi.
Dạ.
Vì tương lai cô sẽ sang thế giới Cực Lạc thành Phật thì tất nhiên chúng cũng theo rồi.
Dạ.
Chúng có duyên với cô mà. Như vậy cô mới có thể thật sự đưa chúng sang thế giới Cực Lạc. Chúng sẽ cảm ơn cô, sẽ không gây phiền phức cho cô đâu.
Vậy bậc làm cha làm mẹ phá thai như chúng con đây, hiện giờ đã biết mình sai rồi và cũng rất là hối hận. Rất nhiều người đã nói với con, họ rất là hối hận, trong thâm tâm cũng rất muốn hóa giải với những đứa con bị phá thai ấy, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt đây. Vậy làm thế nào chúng con mới có thể bồi đắp những lỗi lầm như vậy, thưa sư phụ?
Niệm Phật hồi hướng rất có hiệu quả. Niệm A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật à?
Đúng, niệm A Di Đà Phật.
Dạ.
Trước hết cô dành thời gian nghe Kinh Vô Lượng Thọ. Khi đã nghe hiểu Kinh Vô Lượng Thọ rồi thì về lý cô sẽ không có nghi ngờ gì cả.
Dạ.
Tức thời cô sẽ thấy hiệu quả.
Dạ.
Cô sẽ biết được thế giới Cực Lạc là như thế nào, biết được A Di Đà Phật hạnh nguyện thế nào. Cô phải nhận thức cho rõ, nhận thức cho tường thì cô mới có lòng tin.
Vậy trước hết phải nghe bộ kinh này à?
Đúng vậy. Đúng, cô phải nhận biết và hiểu rõ bộ kinh này.
Rồi sau đó mới niệm Phật à?
Như vậy, việc niệm mới có hiệu quả, mới khế hợp. Chư tổ sư thường dạy, một niệm tương ưng, một niệm Phật. Mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm Phật. Giống như là nói một niệm của chúng ta đây, Phật sẽ nghe thấy và lập tức có cảm ứng.
Ai có cảm ứng, ai nghe được?
Tự chúng ta cảm ứng chứ. Phật thì nghe tiếng chúng ta niệm, Đức Phật A-di-đà nghe được.
Nghĩa là chúng ta niệm A-di-đà Phật,
đúng,
Phật thì
đúng
Phật sẽ nghe được.
Cô niệm
chúng
Phật,
ta niệm
Phật
à?
Cũng niệm cô. Cô niệm Phật, Phật cũng niệm cô.
Con niệm Ngài, Ngài cũng niệm con.
Đúng vậy.
Như ngày hôm nay, con nghĩ đến gia đình thân quý của con. Gia đình thân quý cũng sẽ nghĩ đến con
là
mà.
Là như vậy đó.
À, đây có phải là tin tức không, thưa Pháp Sư?
Phải, đây là tin tức.
Tin tức à? Dạ.
Hiện tại chúng ta có phiền não, nên không thể tiếp nhận tin tức của Phật. Nhưng tin tức của Phật xin khẳng định là đã đến nơi đây.
Có điều là chúng ta không tiếp nhận
được.
Đúng
vậy. Cô thì tiếp nhận được, nhưng bộ máy bị hư rồi.
Bộ máy hư à?
Đúng vậy.
Vậy chúng ta phải sửa máy móc lại thôi.
Phải sửa, sửa xong thì sẽ hoạt động được.
Nghĩa là những thứ tham sân si mạng đây con phải vứt
bỏ
hết.
Phải vứt bỏ hết, không chừa
gì. Sau đó bộ máy của con sẽ tốt lại.
Đúng vậy.